Xin gửi lời chào đến toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Như quý ông bà anh chị em và tôi đã biết, từ nhiều tháng qua chúng ta đã để dành nhiều thời giờ để học sách Matthew. Chúng ta học rất là nhiều đoạn. Trước lễ phục sinh chúng ta học về Matthew đoạn 27, 28, rồi chúng ta lại học tuần vừa trước nữa thì chúng ta học Matthew đoạn 25. Và hôm nay tôi muốn quý bạn xem chúng ta trở lại tiếp nối Matthew đoạn 23 để chúng ta học đoạn sách đặc biệt này. Đoạn sách đặc biệt này, như quý bạn xem thấy ngay chủ đề thì không có gì khó, là Đức Chúa Giêsu trách người Pharisee. Quý bạn xem có lẽ tự hỏi rằng người Pharisee là ai mà Chúa trách. Chữ Pharisee phát xuất từ chữ Baras, có nghĩa là biệt riêng ra, chỉ về một nhóm người cẩn thận biệt mình riêng ra để tránh khỏi mọi điều ô uế của và luật pháp đã cấm. Lịch sử của phái Pharisee được biết là sau khi dân Israel làm phu tù ở tại Babylon trở về vào năm 536 trước Chúa, thì có một số người rất là sốt sắng kính thờ Đức Chúa Trời. Họ giữ luật pháp một cách nghiêm khắc. Họ lấy cái gương mẫu của Ezra để mà nhìn vào đó để bước đi. Những người này về sau được gọi là Hasidim, có nghĩa là những người tinh kính. Từ trong phái này về sau lại chia ra làm ba phái khác nhau: phái Sadducee, phái Pharisee và phái Essence. Phái Essence và phái Pharisee về sau kế thừa tiếp cái phái Hasidim mà tôi vừa nói. Năm 175 trước Chúa, một biến cố xảy đến cho Jerusalem, đó là vua của Syria là Antiochus Epiphan đã đánh chiếm Jerusalem và ra lệnh rằng tất cả người Do Thái, nếu ai còn giữ luật pháp, làm theo luật pháp của Môi-se thì sẽ bị tử hình. Rồi ông đem một con heo, là một con vật mà người Israel coi là vật ô uế, đem dâng lên đền thờ. Ông làm ô uế đền thờ lúc bây giờ để phá tan cái giáo phái của Pharisee lúc bây giờ. Từ trong nhóm Hasidim này nổi lên, họ chống đối kịch liệt. Sau một số lại bỏ vào trong núi sâu để ẩn dật, trốn đi, và họ nói rằng Đức Chúa Trời đã an bài mọi sự rồi, bây giờ chống cũng vô ích. Về sau phái đó trở thành phái Essang, tức là ẩn dật. Trong khi đó một số người quyết lòng biệt riêng ra, quyết định dâng hiến đời sống của mình để gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, và nhóm đó trở thành Pharisee mà chúng ta học hôm nay. Trong thời Tân Ước, phái Pharisee dù không cai trị trong dân với tính cách chính trị, song họ có ảnh hưởng rất lớn trong tôn giáo. Họ đứng đầu trong cái tòa công luận, cả chủ tịch và phó chủ tịch đều là người Pharisee. Trong khi đó thì cái nhóm của vua Herod và Sadducee thì rất khôn lanh trong việc chính trị, cho nên họ chia nhau để cai trị về phương diện chính trị của xứ Do Thái lúc bấy giờ. Người Pharisee nghiêm khắc giữ luật pháp của Môi-se. Họ nói rằng luật pháp ấy truyền Môi-se qua Giô-suê, Giô-suê truyền qua các trưởng lão, rồi các trưởng lão truyền đến trong dân chúng, đến trời họ. Vì vậy họ giữ luật pháp này cách nghiêm khắc. Và họ cũng là nhóm người đầu tiên chống đối Đức Chúa Giê-xu và tìm cách để bắt Ngài và giết đi. Vì vậy Đức Chúa Giê-xu khi đối diện với phái Pharisee này, Ngài có những lời trách cứ họ, một lời những trách cứ rất là nặng nề, mà chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 23 khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc về những lời trách cứ đó. Lời trách cứ đầu tiên mà Chúa Giêsu trách người Pharisee là gì? Matthew đoạn 23 câu 1 đến câu 4 thì nói rằng Ngài trách họ vì họ nói mà không làm. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se, vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Chúa trách người Pharisee đầu tiên là họ nói mà không làm. Đây là một lời trách mà chúng ta lấy làm lạ, vì theo lịch sử chúng ta biết người Pharisee là những người giữ luật pháp của Môi-se một cách nghiêm khắc. Họ thi hành và tuân theo những luật lệ đó từ chi tiết. Nhưng tại sao Đức Chúa Giêsu lại trách họ là những người nói mà không làm? Như chúng ta biết rằng luật pháp Môi-se đã truyền cho dân chúng, và người Pharisee thời bấy giờ là đại diện cho luật pháp này để dạy luật pháp đó cho dân sự. Họ dạy rất cẩn thận, mà Chúa Giêsu bảo rằng hãy nghe họ dạy nhưng đừng làm theo, đừng bắt chước họ làm. Chúa muốn dạy như vậy. Vì sao? Vì họ chẳng những giữ luật pháp mà còn chia luật pháp ra nhiều phần nhỏ nhặt khác nhau, đến nỗi những người mà thừa hành cái luật pháp này khó chịu lắm mà không thể nào làm nổi. Chúa nói rằng họ như là chất những gánh nặng trên người ta, như là đem những cái từng gánh nặng chất lên con lừa, rồi đứng đó mà nhìn không làm gì cả. Họ đặt nhiều luật lệ khác khó khăn cho dân sự lúc bấy giờ. Ngoài luật pháp chánh cống, họ còn đưa ra những truyền thuyết, những cái luật lệ nhỏ nhặt khác nữa và bắt người ta phải làm theo. Nhưng mà họ đứng đó mà nhìn không làm gì cả. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng họ là những người nói mà không làm, và khuyên những người đương thời rằng hãy nghe theo những lời họ nói mà đừng bắt chước họ điều họ làm, là có ý như vậy. Thưa quý bạn chị em, người Pharisee bị Chúa trách vì nói mà không làm, hữu danh vô thực. Và đây là một điều mà tôi với bạn chị em cũng cần học cho đời sống của mình. Nếu Chúa Giêsu hiện ra giờ này ở giữa chúng ta thì Ngài sẽ trách gì chúng ta? Phải chăng Ngài cũng trách chúng ta y như Ngài trách dân Israel ngày xưa, người Pharisee ngày xưa là nói mà không làm chăng? Vì vậy khi chúng ta học bài học này thì xin Chúa cho chúng ta đừng bắt chước việc làm của người Pharisee như Chúa Giêsu dạy. Đừng nói mà không làm. Khi tôi và quý bà là con cái thật của Chúa, lời nói của chúng ta là lời nói theo sự hướng dẫn của Chúa. Vì vậy chúng ta nói gì thì làm điều ấy để danh Chúa được cả sang. Trong quyển Cuộc đời của tướng Washington có thuật lại câu chuyện rằng một ngày kia ông mặc thường phục, cởi ngựa đi qua các trại quân để xem xét. Thình lình ông thấy tại một trại ấy quân nọ có một vị sĩ quan hạ cấp đứng đó điều khiển binh lính di chuyển một cái khẩu đại bác rất là nặng từ bên này để đặt vào trên cái đường ray bên kia. Họ khiêng rất là nặng nhọc, không làm nổi. Washington bèn xuống ngựa tới kề gai tiếp họ để nâng cái khẩu đại bác này lên đặt vào vị trí của nó. Khi mà đặt khẩu đại bác xong thì tướng Washington lúc bây giờ là tổng tư lệnh quân đội mới nói cùng viên sĩ quan đứng đó rằng: tại sao trong khi anh em làm nặng nhọc như vậy mà anh không giúp đỡ gì cả, anh đứng đó mà nhìn thôi? Vị sĩ quan này trả lời rằng: tôi là sĩ quan, là ông cai mà, tôi điều khiển thôi, Washington bèn nói rằng: vậy thưa ông Cai, lần sau nếu ông có vật gì nặng lính vô quyền ông làm không nổi thì anh gọi tôi là tổng tư lệnh đến đây để giúp anh. Lúc bây giờ người sĩ quan này mới biết đây là Washington, vì tổng tư lệnh của quân đội và cả quân lính đều cũng ngạc nhiên. Đó là bài học quý giá cho viên sĩ quan này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta giàu là ai thì cũng phải làm những điều mà cần thiết Chúa cần chúng ta. Vì vậy khi chúng ta nói điều gì thì xin Chúa cho chúng ta làm điều đó. Cái lỗi lầm nhất của tôi và quý ông bà anh chị em, tôi cũng vậy thưa quý ông bà anh chị em, nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không làm. Và đó là chúng ta giống như người Pharisee ngày xưa. Vì vậy nếu chúng ta có điều đó, chúng ta hãy ăn năn cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để bắt đầu từ đây chúng ta là con cái thật của Chúa, nói điều gì thì làm điều ấy, không phải nói khơi khơi mà thôi. Không phải là chúng ta chỉ tay năm ngón, chúng ta muốn người này làm kia nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Và xin Chúa cho chúng ta nói và làm song hành với nhau để danh Chúa được cả sáng. Chúa trách người Pharisee chẳng những nói mà không làm, nhưng mà Chúa trách người Pharisee còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Từ câu 5 đến câu 12 của Matthew đoạn 23 mà chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp đó, đó là Chúa trách họ thích phô trương. Thích phô trương. Matthew đoạn 23 câu thứ 5 chép rằng họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, vân vân. Chúa trách những người Pharisee này là những người muốn phô trương, làm cái gì cốt để cho người ta thấy, để ta ngợi khen mình. Người Do Thái khi đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời muốn cho họ nhớ lại lời của Ngài đã phán dạy họ trong đồng vắng. Cho khi nên khi vào chiếm xứ Ca-na-an thì Đức Chúa Trời dạy biểu rằng để nhớ lại lời Đức Chúa Trời, thì những thầy tế lễ đó làm một cái thẻ bài da vuông nhất như thế này, và trong thẻ bài da này để bốn câu kinh thánh là Xuất Gia Tô Ký đoạn 13 câu 1 đến câu 10, đoạn 13 câu 11 đến câu 16, Phục Truyền đoạn 6 câu 4 đến câu 9, và đoạn 11 câu 13 đến câu 1, tức là bốn khúc kinh thánh đó để vào trong cái thẻ bài da đó, mang ở trên tay của mình, rồi một cái thì mang ngay trên trán của mình. Để làm gì? Để khi thấy điều đó thì nhớ lại là Đức Chúa Trời đã giải cứu mình và không lìa bỏ Đức Chúa Trời của mình. Nhưng người Pharisee này thì lại khoe khoang, làm cái thẻ bài da thế thì nhỏ thôi thì làm rất là lớn, rồi mang ở trước trán của mình cái thẻ bài da cũng là rất lớn để cho người ta xem thấy. Vì vậy mà Chúa Giêsu quở trách họ là họ muốn phô trương để cho người ta thấy, để ngợi khen. Rồi Chúa trách cái gì nữa? Chúa cũng dạy họ khi vào xứ Ca-na-an thì làm gì nữa? Thì khi mà mặc cái áo trong và cái áo ngoài đó, cái áo ngoài tức là như cái áo lễ vậy đó, thì cái áo này có bốn cái chéo, thì mỗi cái chéo thì làm một cái tua ngắn thôi, để nhìn bốn cái tua, bốn chéo áo đó thì để nhớ lại lời của Đức Chúa Trời và tuân thủ. Mỗi lần nhìn cái đó phải nhớ, và Chúa cho đó một cái dấu hiệu để nhớ đến lời của Đức Chúa Trời mà tuân giữ. Nhưng mà thay vì làm cái tua ngắn thôi, họ làm rất là dài, màu mè rất là dài để người ta nhìn thấy. Vì vậy mà Chúa cũng trách họ là họ sủ cái tua áo cho dài. Và điều thứ ba mà Chúa trách người Pharisee về phô trương này là phô trương địa vị. Tức là từ câu thứ 6 đến câu 7 đó, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Tức là đi đâu họ muốn làm xếp cả, làm lớn cả, họ muốn ngồi đầu, họ muốn người ta gọi mình bằng thầy như là người ta gọi tiên tri Eli vậy. Rồi họ ăn thì muốn ngồi ghế đầu, và tất cả cái gì họ muốn đứng đầu cả. Vì vậy mà Chúa trách những người này là những người phô trương để mà vinh danh của mình. Vì vậy trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 8 và 12 Chúa nói gì? Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, vì các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đứng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Xong ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn vinh, à tôn lên. Tức là Chúa bảo chúng ta đừng có tính cách phô trương như người Pharisee này, để cho người ta thấy muốn làm lớn hơn hết nhưng phải tự hạ mình xuống trước mặt Chúa. Đừng phô trương địa vị mình. Có những người phô trương đến nỗi khoe khoang quá khứ của mình, khoe khoang giàu sang của mình, khoe khoang đủ thứ hết. Có một câu chuyện kể ba đứa nhỏ chơi chung với nhau, không biết mấy đứa nhỏ này là sanh ở Long Bình hay là sanh ở Trảng Bom, nhưng mà nổ cho lắm. Một đứa là con của bác sĩ, chơi chung với nhau với hai đứa kia thì nói rằng cha tao làm bác sĩ, khám mạch một ngày ra không biết mấy trăm người, và khi trở về tiền một cả bao như thế này đếm không hết, hàng ngàn hàng mấy ngàn euro mỗi ngày như vậy, nhiều lắm. Đứa con của luật sư thì nói rằng cha mày làm bác sĩ như vậy thì đâu có bằng cha tao. Cha tao chỉ vào trong tòa án chỉ nói chừng nửa tiếng một tiếng đồng hồ thì người ta trả cho hàng chục ngàn euro, còn hơn cha mày nữa. Nhưng có một đứa khác thì con của mục sư, thì biết mà mục sư lãnh lương tối thiểu rồi, tôi lương xích mít rồi, đâu có bao nhiêu. Thấy các bạn của mình khoe khoang quá mà mình thấy tuổi không biết khoe làm sao. Nhưng mà em nghĩ ra, nhớ lại ở trong nhà thờ có sự dâng hiến, dâng tiền, thì em mới nghĩ ra một cách nói kêu bằng phô trương. Cha của mày là bác sĩ hay luật sư không bằng cha tao là mục sư đâu. Cha tao chỉ đứng trên tòa giảng, chỉ giảng có nửa tiếng mà thôi, thì có bữa có hai người khiêng tiền, có bốn người khiêng tiền nữa, tức là hai ba người lấy tiền dân. Cũng đó là cách phô trương, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, có thì nó có thì không nói không, và chúng ta đừng bao giờ phô trương để cho người ta thấy, để mà ta ngợi khen mình. Là con cái của Chúa, chúng ta phải sống thật với chính mình, chúng ta sống như Chúa dạy chúng ta sống, để chúng ta làm vinh hiển danh của Chúa. Và Chúa trách điều thứ ba đối với người Pharisee từ câu 13 đến câu 39, khúc này dài lắm, như chúng ta vừa nghe đọc hồi nãy. Chúa trách gì? Đoạn đó là Chúa trách về sự giả hình của người Pharisee. Đức Chúa Giêsu trách rằng khốn cho các ngươi là người Pharisee. Rồi gì nữa? Tiếp theo đó là gì? Là kẻ giả hình. Cứ câu này lặp lại, câu kia lặp lại như vậy. Khốn cho các ngươi là người Pharisee, là kẻ giả hình. Giả hình là gì? Theo nguyên ngữ Hy Lạp, giả hình là hypocrites, có nghĩa là một người đóng kịch, một kẻ giả vờ, một người ngôn hành bất xuất, bất nhất, một người mang mặt nạ để che giấu những cảm xúc thật của mình, một người trình diễn bên ngoài khác với ý nghĩ cảm xúc ở bên trong của mình. Và đó là ý nghĩa của một người giả hình. Đức Chúa Giêsu trách người Pharisee giả hình vì bề ngoài đeo thẻ bề da thật là lớn, sủ cái tú áo thật dài, vâng giữ các luật pháp và nguyên tắc của luật pháp một cách kỹ càng, Nhưng ở bên trong của họ thì đầy dẫy ghen ghét, hận thù, kiêu ngạo và đủ thứ mọi tội ác giấu kín ở bên trong đời sống của họ. Bề ngoài của họ vẻ đạo đức lắm, nhưng bề trong đầy dẫy tội ác. Tức là bên ngoài với bên trong thì không xứng hiệp với nhau. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói họ là những kẻ giả hình. Sự giả hình trước nhất mà Chúa Giêsu trách họ ở trong câu 13: khốn cho các ngươi là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước thiên đàng trước mặt người ta. Họ lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm căn bản, và họ dùng luật pháp đó để đưa người ta đến với Đức Chúa Trời. Nhưng khi một mặt họ lấy luật pháp để đưa người ta với Đức Chúa Trời, thì họ cũng căn cứ vào luật pháp đó để mà cấm đoán sự giảng đạo của Đức Chúa Giêsu và sự bắt bớ Ngài. Và bất cứ ai đến với Chúa Giêsu thì họ chống đối, có khi họ làm hại những người đó nữa. Và vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng họ là kẻ giả hình, một mặt muốn đưa người ta với Đức Chúa Trời, nhưng một mặt khác thì cấm người ta đến với Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi, và họ đóng cửa nước thiên đàng là như vậy. Sự giả hình thứ hai là họ có tinh thần đảng phái cuồng tín. Họ cho cái đảng phái Pharisee của họ là ưu việt, không có đảng phái nào có thể hơn họ. Vì vậy họ đi đâu, họ làm gì cũng kêu gọi người ta đến với giáo phái của họ. Ở câu 15 chép rằng: vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ khuyên một người vào đạo, và khuyên được rồi, các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Chúng muốn nói gì đây? Họ kêu gọi người ta đến với giáo phái Pharisee của mình, rồi bắt đầu chất trên những người gia nhập vào phái của họ là những luật pháp nặng nề, rồi những luật pháp lẻ tẻ nữa rất là nhiều, đến nỗi họ mang không nổi. Và những người này đôi khi là phải đối diện với những sự hình phạt mà nếu không làm đúng như họ đã đề ra. Và như vậy thì khiến cho những người này gánh nặng càng hơn, mà Chúa nói rằng làm cho biến những người này trở thành địa ngục còn hơn những người của họ nữa. Cái giả hình thứ ba được chép trong câu 16 là gì? Câu 16 câu 22 là Chúa trách những người này có những cái biện thuyết rất là phi lý. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta cũng mắc cười, phải không? Họ nói rằng nếu ai chỉ cái đền thờ mà thề thì không có can gì cả, mà nếu ai chỉ vàng của bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề. Lạ lùng không? Rồi họ cũng nói rằng nếu ai chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, mà nếu ai chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề đó thì phải mắc lời thề. Tức là đền thờ với của lễ hay đền thờ với vàng trong đền thờ hay gì đó mà chỉ vào thì có hai cái cách khác nhau. Và Chúa Giêsu nói rằng không được, vậy là giả hình. Nếu chúng ta chỉ bàn thờ hay là của lễ là chỉ cái gì mà thề, chỉ trời mà thề, chỉ đất mà thề thì cũng mắc lời thề cả. Chúng ta phải giữ cái lời mà chúng ta thề, không được trái. Không có chỉ cái này thì không mắc lời thề, mà chỉ cái kia thì mắc lời thề. Không, Chúa Giêsu nói rằng khi một lời thoát ra khỏi miệng chúng ta thì chúng ta phải chịu cái hậu quả của lời của chúng ta đã nói, cái kết quả đó chúng ta phải gánh. Vì vậy mà Chúa nói rằng họ là những kẻ giả hình. Cái giả hình thứ tư là gì nữa, thưa quý ông bà chị em? Ở trong câu 23 đến câu 24, Chúa trách họ là những kẻ mù, dẫn đường kẻ mù. Các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Đây một câu mà Chúa nói mà chúng ta thấy rất là lạ, phải không? Tại sao mà Chúa nói rằng họ nuốt con ruồi nhỏ, lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà? Bởi vì họ đặt ra những cái luật li ti, họ rất nghiêm khắc giữ luật lệ của Mô-xe, dân phần 10. Luật Mô-xe dạy là dân phần 10 về của cải của mình, nhất là khi mà làm ruộng có lúa thì dân phần 10, hoặc là khi làm vườn tược có bông trái, có cây trái thì dân cho Chúa một phần 10. Nhưng mà họ đặt ra họ dân nào là rau bạc hà gì chúng ta thấy đọc hồi nãy đó, hồi hương gì đủ thứ trong đó, ti vậy đó. Rồi họ bắt buộc những người khác phải làm như vậy, những chi tiết nhỏ nhặt đó. Tức là Chúa nói rằng các ngươi chú trọng cái chi tiết nhỏ nhặt đó như là các ngươi lọc con ruồi vậy, nhưng mà ở bên trong các ngươi thì nghĩa là ngươi nuốt cả con lạc đà. Sự giả hình chỗ đó là chăm chú những việc nhỏ nhưng mà bỏ vào những việc lớn. Việc lớn là gì? Những sự yêu thương, sự công bình như Chúa Giêsu đã nói. Họ chú trọng những việc nhỏ nhặt mà bỏ qua sự công bình, sự yêu thương, sự chánh trực mà Đức Chúa Trời dạy. Họ không quan tâm đến tội lỗi mà họ chỉ quan tâm những cái luật lệ nhỏ nhặt mà thôi. Vì vậy mà Chúa Giêsu trách nặng nề với họ. Rồi họ chú trọng bề ngoài. Chú trách một lần nữa là lần thứ năm đó. Chú trách họ: các ngươi là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp và sự quá độ. Tức là họ dạy người ta phải rửa chén mà rửa bề ngoài, không rửa bề trong. Và Chúa Giêsu muốn nói gì? Họ chỉ chú trọng cái bề ngoài, bề ngoài sạch sẽ, bề ngoài sạch sẽ, bề ngoài người ta nhìn thấy thấy là choáng mắt, nhưng mà ở bên trong lòng của họ thì đầy dẫy hận thù, bắt bớ và đầy dẫy sự ô uế bên trong đó. Họ sống hai mặt, họ là những người giả hình và Chúa Giêsu trách họ như thế. Rồi ở câu 27 của 28 thì Chúa trách gì nữa? Họ giống như mồ mả tô trắng, nhưng ở trong đầy dẫy xương người chết. Họ sống ở bên ngoài thì thấy là họ đạo mạo lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Họ giữ gìn luật pháp một cách cẩn thận lắm. Và nếu chúng ta mà nhìn vào họ thì chúng ta thấy rằng họ là những người toàn hảo. Nhưng họ chất chứa trong lòng đầy dẫy xương cốt của người chết. Mà Chúa Giêsu đã nói rằng các ngươi là kẻ giả hình, là mồ mả tô trắng. Tại sao Chúa Giêsu dùng chữ mồ mả tô trắng ở đây? Luật lệ của người Israel ngày xưa như Dân Sự Ký đoạn 19 câu 16: bất cứ ai đụng tới cái xác chết hay đụng tới cái mồ mả thì bị ô uế, phải làm lễ dân sinh tế mới được tha tội, mới được khỏi sự ô uế đó. Và để cho người Do Thái đi hành hương vào lễ vượt qua, từ nơi này đi xa, đi đến tại Jerusalem rất là xa, trên dọc đường đó họ vô tình đụng vào mồ mả, đạp vào mồ mả thì họ bị ô uế, họ không có được phép dự lễ vượt qua. Vì vậy vào mùa xuân, người Do Thái thì cho tô tất cả mồ mả trong đồng đó, chỗ nào có mồ mả thì tô trắng hết, để cho những người đi hành hương thì thấy đó mà tránh, để không bị hậu quả là không được dự lễ vượt qua. Và Chúa Giêsu lấy cái tích này để nói cho họ biết rằng họ giống như những mồ mả mà người ta tô trắng vậy, nhưng mà ở bên trong thì đầy dẫy hài cốt thối tha, lòng của họ đầy dẫy ô uế xấu xa trong đó. Họ là những người giả hình. Và lời chót mà Chúa Giêsu trách họ, tức là lần thứ bảy trách họ, đó là họ khoe rằng là mình tốt hơn tổ phụ. Họ tô phết lại mồ mả của tổ phụ của mình. Trước lễ vượt qua họ tô phết hết. Và khi họ tô phết đó thì họ thầm họ nói rằng tổ phụ của mình tệ thật. Tại sao phải giết các đấng tiên tri? Mộ này là mộ của tiên tri, là tiên kia kia mà tổ phụ họ đã giết đây. Rồi họ tự nói rằng nếu mà tôi sống vào thời của tổ phụ của tôi thì tôi không làm như vậy, tôi không giết các đấng tiên tri đâu. Chúa Giêsu đã biết ý của họ, cho Ngài nói rằng các ngươi không hơn gì tổ phụ các ngươi đâu. Tổ phụ các ngươi đã giết các đấng tiên tri, thì từ A-bên cho tới Sa-tê-ri các ngươi cũng đã giết các đấng tiên tri như vậy. Rồi bây giờ các ngươi sẽ bắt bớ, sẽ giết chính ta và các đấng tiên, những người đi theo ta. cả hậu thánh của Ngài nữa. Mà quả vậy, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đây nói như một lời tiên tri. Sau khi họ giết Chúa Giêsu rồi, các sứ đồ đi ra giảng đạo về sự sống đạo của Chúa Giêsu, thì họ bắt bớ, họ bỏ tù, có người họ giết đi. Rồi khi các nhà truyền giáo đi giảng khắp nơi thì sự bắt bớ khắp nơi, và sự bắt bớ lan rộng biết bao nhiêu. Những người Pharisee này bắt bớ rất là nhiều trong thời đại đó. Thưa quý bà anh chị em, họ là những người giả hình, nói một đàn mà làm một đàn khác, nói rằng nếu mà thờ đại của tôi thì không bao giờ giết đấng tiên tri đâu, nhưng mà họ lại làm điều đó. Thưa quý bà anh chị em, và tất cả những điều mà tôi vừa trình bày và Kinh Thánh đã nhắc lại cho chúng ta, mà chúng ta vừa đọc đó, đã nói cho chúng ta biết rằng người Pharisee quả thật là người giả hình, sống hai mặt, phải không thưa quý bạn chị em? Chúa trách người Pharisee trước tiên là gì? Là nói mà không làm. Chúa trách người Pharisee cái đó là phô trương để người ta tôn vinh mình, và Chúa trách người Pharisee là những kẻ giả hình. Và những điều này nói gì cho tôi và quý bạn chị em hôm nay? Nhìn những người Pharisee ngày xưa, rồi nhìn lại chính mình, xem chúng ta có hơn gì họ không? Có khi nào chúng ta nói mà không làm không thưa quý bạn chị em? Có khi nào chúng ta khoe khoang phô trương mình không? Có khi nào chúng ta giả hình sống hai mặt không? Chỗ này chúng ta sống như thế này, chỗ khác chúng ta sống như thế khác. Ở tại nhà thờ chúng ta đạo mạo lắm, nhưng mà trở về nhà có khi chúng ta sống khác à? Quý bạn chị em có nghe một vị mục sư đến thăm tín đồ vào ngày Tết không? Ông tín đồ sau khi được mục sư thăm thì đến, mục sư đến thăm thì ông nói rằng: mục sư ơi, Tết sắp đến rồi, gia đình tôi không có gì để tặng mục sư, tôi chỉ có một con chiên muốn tặng gia đình mục sư ăn Tết năm nay. Ông tín đồ đã dặn bà vợ từ hôm trước khi mục sư tới thăm thì bắt một con chiên sẵn để trong cái rọ bằng bằng tre đương lại đó. Nhưng khi đem ra thì mục sư thấy khác, không phải là con chiên, đó là một con dê. Mục sư nói rằng gia đình tôi không ăn con này, chúng tôi không nhận đâu. Nhưng mà ông tín đồ nói rằng đây là con dê, con chiên mà chúng tôi đã bắt con dê, con chiên này để cho mục sư mà. Nhưng mục sư không nhận. Nhưng bữa sau thì ông tín đồ đem tới. Hóa ra mục sư dở ra thì đó là con dê chứ không phải là con chiên. Ông tín đồ mất mặt quá. Ông chạy về nói với vợ rằng: tại sao tôi dặn bà bỏ con chiên vào cái giỏ cho mục sư mà bà bỏ con dê, mà khi tôi tặng cho mục sư không nhận, tôi mất mặt quá. Bà vợ nói rằng: tôi bữa sáng tôi bỏ con chiên rõ ràng vào trong cái giỏ đó mà, chứ phải con dê. Rồi hai người chạy ra thì quả thật ở trong đó là con dê chứ không phải là con chiên. Ông mới nói rằng: chiên ơi là chiên, nếu mày là chiên thì là chiên, mà dê là dê, sao ba hồi mày chiên ba hồi mày dê làm cho tao mất mặt như vậy? Và câu chuyện đó ai cũng nghe rồi phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy chúng ta đừng sống hai mặt, đạo mạo chỗ này mà chỗ khác chúng ta không đạo mạo, có khi chúng ta tử tế chỗ này mà chỗ khác chúng ta không tử tế, và ai cũng dấp với điều đó thưa quý bà anh chị em. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta đừng sống theo những người Pharisee. Nghe họ dạy thì chúng ta theo, nhưng mà đừng làm theo những điều mà họ làm. Vì Chúa nói rằng họ không làm đúng theo những gì mà họ dạy. Họ chỉ gánh nặng cho những người khác mà không nhúng tay vào làm gì cả. Họ là những người sống không thật, họ giả hình. Và xin Chúa dùng bài học này để giúp đỡ tôi và quý bạn xem, để chúng ta là con của Chúa sống thật với chính mình, đừng như người Pharisee ngày xưa, để danh Chúa được cả sáng và chúng ta được phước với Chúa. Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin Chúa ở cùng chúng ta và ban phước cho chúng ta.